Anh Matt đang chạy bộ như mọi ngày và anh sắp chạm đến mốc 5 cây số. Nhưng hôm nay, anh sẽ có thêm một điểm để ghé qua trên đường chạy. Đó là đại lý của Western Union. Đó là bởi vì anh ấy đã rất vui mừng khi nghe được tin mới. Bạn có thể gửi tiền đến hơn 200 quốc gia và lãnh thổ trên toàn thế giới với lệ phí chỉ từ 2 đô 90 cent. Hãy nhanh chân lên Matt.
Hãy ghé thăm đại lý Western Union gần nhất của bạn ngay ngày hôm nay. Dịch vụ này được cung cấp bởi Western Union.
FX gains apply.
Vâng, đến năm 2011 thì chương trình phát triển đến cái mức độ cực điểm. Thế thì sau năm 2011, chuyện gì xảy ra thưa chị?
Sau năm 2011 thì chương trình vẫn tiếp tục phát triển cho đến khoảng chừng năm 2014-15 đó. Thì lúc đó lãnh đạo của trường, tức là hiệu trưởng, hiệu phó, có một cái góc nhìn khác và nghĩ rằng là họ muốn tổ chức lại cái chương trình học viết, tức là cái writing program cho cái trường.
Tại sao ạ?
Bởi vì cái vùng miền Tây là một những cái vùng học sinh mà nguồn gốc về văn hóa khác nhau, tức là không phải là tiếng Anh, là tiếng mẹ đẻ. Khi mà các em đi học, cái trình độ mà học viết đó, nó bị ảnh hưởng, thì họ muốn củng cố lại cái chương trình học viết. Và khi mà họ muốn củng cố cái chương trình học viết thì họ cần cái số giờ. Và khi nhìn qua nhìn lại và thấy lấy đâu ra cái giờ, thì cái chương trình tiếng Việt nó nằm ngay trước mắt của họ. Đó là lý do duy nhất, bởi vì bỏ được cái chương trình tiếng Việt thì nó sẽ ra được một số giờ để họ áp dụng cái chương trình học viết cho tiếng Anh. Đó là cái lý do mà tại sao cái chương trình tiếng Việt trở thành như là một cái gai trước mắt, bởi vì họ muốn củng cố lại cái chương trình tiếng Anh. Thật ra thì cái chuyện củng cố chương trình học viết không có gì, điều gì sai, nhưng mà bảo rằng là vì cái chương trình tiếng Việt mà ảnh hưởng đến cái trình độ học viết của các em thì lại cái chuyện đó là hoàn toàn không đúng. Nhưng mà đó là cái lý do tại sao mình trở thành cái vấn đề lớn.
Vâng, đó có phải là cái thời kỳ mà ông hiệu trưởng mới là ông Philip Fox về trường hay không ạ?
Dạ vâng, ông ta về trường khoảng chừng năm 2012 gì đó. Dạ vâng, cỡ đó.
Thưa, theo chỗ chúng tôi biết thì từ năm 2016 đến năm 2019, tức là cũng vào thời của ông hiệu trưởng Philip Fox á, thì ông đã nhiều lần hoặc là quyết định hủy bỏ hoặc là cảnh báo là sẽ hủy bỏ chương trình song ngữ tiếng Việt. Cụ thể như năm 2016 là ông đã ra quyết định hủy bỏ. Sau đó thì do cộng đồng chống đối nhiều quá cho nên chương trình được duy trì trở lại. Và đến năm 2018 thì lại có cái thông báo là có thể là chương trình sẽ bị hủy bỏ. Đều là trong cái thời gian mà ông hiệu trưởng Philip Fox còn ở đó. Cho đến tháng 4 năm 2020 này, quyết định chính thức hủy bỏ chương trình song ngữ tiếng Việt được đưa ra. Và cái người hiệu trưởng mới vừa mới về trường từ đầu năm 2020 đưa ra quyết định đó. Cái lý do được đưa ra đó là vì nhà trường thiếu giáo viên và cái sự mà tuyển dụng giáo viên trong một thời gian dài gặp rất là nhiều khó khăn. Nhưng mà theo như một số phụ huynh đó thì ngoài cái việc mà trường họ không cung cấp những cái điều kiện chuyên môn cần thiết để mà chương trình song ngữ có thể giữ được cái mức độ hiệu quả mà đã có trước đó hoặc là có thể phát triển hơn nữa, thì một trong những cái yếu tố quan trọng khác nữa đó là trường không duy trì giáo viên chuyên môn. Họ đối xử tệ hại với giáo viên. Phụ huynh người ta dùng những cái từ mà nguyên văn là giáo viên bị sỉ nhục, bị không tôn trọng và bị làm cho có cảm giác là họ không có được nhà trường cần đến nữa chẳng hạn. Cho nên là trong suốt cái thời gian từ 2017 đến 2018 là thì có đến 8 giáo viên đã bỏ trường và trong đó có cả chị nữa, tức là người đứng đầu của cái nhóm giáo viên tiếng Việt ở trong trường. Thưa, chị có thể cho biết những cái cáo buộc vừa kể của phụ huynh thực hư như thế nào và lý do gì mà chị cũng như là 7 giáo viên còn lại bỏ trường thưa chị?
Thứ nhất là tôi là với cái nhiệm vụ là điều hợp viên của chương trình tiếng Việt. Thì tôi có cái nhiệm vụ là cũng phải nâng đỡ cho các giáo viên Việt Nam khác, nhất là các em nó còn rất là trẻ, vừa mới ra trường. Thành ra khi mà mình ở cái cương vị đó mà mình thấy những cái người làm cộng sự với mình mà không được và đối xử một cách nghĩa là đúng đắn đó, thì mình rất là khó chịu. Và vì thế tôi thường tôi hay ủng hộ các em là nếu mà các em có thể nộp đơn đi trường khác thì các em nên đi. Khi mà tôi làm cái điều đó thì nó ảnh hưởng tới với cái chương trình tiếng Việt, nhưng mà ngược lại tôi chứng tỏ cho các cái cấp lãnh đạo ở trường thấy rằng là các em đó không phải là những giáo viên dở. Khi mà họ nộp đơn đi trường khác, tất cả đều có việc ngay. Như vậy có nghĩa rằng là họ là những giáo viên như những giáo viên khác, không có gì. Nghĩa là khả năng làm việc của họ không có gì thấp hơn các cái giáo viên người Úc khác. Họ chỉ có bị một cái tiếng rằng là họ không có làm việc như là những giáo viên khác, lớp khác. Và cái điều đó làm cho tôi rất là bất bình. Nó cũng là cái lý do tại sao sau nhiều năm, khoảng chừng 5-6 năm chịu đựng ở đó mà tôi phải bỏ đi. Đó là cái lý do mà tôi khó chịu nhất, bởi vì mình không có cách gì mà mình có thể bảo vệ được cho các cái em trẻ đó.
Nhưng thưa chị, những vị giáo viên trẻ đó đã bị đối xử như thế nào đến mức chị phải bất bình đến như vậy?
Thứ nhất là những cái cấp lãnh đạo họ không có khả năng tiếng Việt. Thành ra khi mà họ tuyển dụng nhân viên đó thì họ phải qua tôi, tại vì tôi là người có thể nói được cả tiếng Anh, tiếng Việt. Nhưng mà khi mà vô lớp, tại vì cái số giờ mà dạy tiếng Việt rất là nhiều, thành ra các giáo viên người Việt rất là khổ. Nhất là nếu mà phải dạy nhiều cấp lớp khác nhau, cái số giờ mà soạn bài của các em rất là nhiều. Thành ra mình phải ủng hộ các em cái số giờ mà soạn bài đó. Nhưng mà thường thường cái số giờ soạn bài của các giáo viên Việt Nam thì cũng như là những giáo viên người Úc bản xứ khác thôi. Thành ra cái giờ làm việc ở ngoài giờ của các giáo viên Việt Nam rất là khổ. Nhưng mà những cái điều mà mình làm hơn là cái khả năng bình thường đó không được công nhận. Thành ra sau một thời gian thì các em sẽ cảm thấy rằng là tại sao mình làm dữ vậy mà không có ai support mình cả. Ngoài ra còn bị cái tiếng xấu là mình không có làm việc đúng mức. Tại vì dù sao các em, nhất là các em trẻ mà lớn lên ở Úc, trình độ tiếng Việt cũng chỉ vừa đủ để mà sử dụng giao tiếp bình thường ở nhà thôi, chứ không thể nào đủ để mà các em có thể làm đứng lớp được. Thành ra phải có thì giờ cho các giáo viên đó tiếp tục phát triển về cái mức độ tiếng Việt, thì cái tiếng Việt của các em nó mới hữu hiệu để mà dạy trong các lớp. Đó là cái những cái mà những cái cấp lãnh đạo ở trong trường hoàn toàn không có để ý tới. Và như vậy ảnh hưởng đến cái khả năng làm việc của các giáo viên Việt Nam. Một cái điều nữa tôi muốn nói rằng là khi mà họ nghĩ rằng các giáo viên Việt Nam không có khả năng đó, cái điều đó rất là ảnh hưởng đến cái khả năng làm việc của các giáo viên. Bởi vì khi mà mình đứng lớp mà mình bị những cái người lãnh đạo trong trường coi mình không là một giáo viên đúng mức đó, cái điều đó rất là khó làm việc ở trong cái trường, nhất là các em nó lớn ở trong cái xã hội Úc. Cái chuyện công bằng là một cái chuyện đương nhiên mà mọi người đều phải được nhận.
Ngoài những cái sự gọi là không công nhận những giáo viên trẻ như là những người giáo viên thực thụ, cái cách đối xử của nhà trường, của ban lãnh đạo đối với những vị giáo viên này như thế nào chị? Có tôn trọng họ đúng mực như là những đồng nghiệp với nhau hay không?
Tức là ví dụ như thường thường các em vô trường là những cái người hợp đồng, tức là on contract, và phải nộp đơn hàng năm để tiếp tục được làm việc ở trong đó. Mà nếu mà hàng năm mà có một cái position mà có thể các em có thể nộp đơn vô, cái khả năng mà các em được nhận vô là giáo viên lớp á thấp hơn là những cái giáo viên khác. Lý do là bởi vì họ không phải là giáo viên có thể dạy được tiếng Anh. Cái điều đó rất là sai, nhưng mà thường thường dùng những cái lý do đó để mà không nhận các em trở thành giáo viên ongoing đó. Thành ra những cái điều kiện làm việc mà nó rất là không có công bằng đó tạo cái áp lực đối với các em. Ví dụ như các em cần một cái công việc vững chãi, có thể tin tưởng là mình tiếp tục làm việc ở một nơi thì nó dễ dàng cho các em hơn. Tại vì các em vừa mới ra trường cũng cần một cái đồng lương, nghĩa là ổn định để mà có thể tự túc. Dạ đó, thành ra những cái điều kiện làm việc đó ảnh hưởng rất là lớn đối với các em.
Vâng, những điều chị vừa nói thì tôi cũng được một vị giáo viên từng là dạy hợp đồng tại trường First Grade Primary School từ năm 2017 đến năm 2018. Thì vị giáo viên này cũng xác nhận là tới năm 2019 thì phải nộp đơn xin dạy tiếp cho cái năm đó. Nhưng mà cái đơn của cô thì bị bác, cũng không cho biết lý do gì cả, chỉ nói là unsuccessful thôi. Và sau đó thì cô phải nộp đơn đi trường khác để mà dạy, thì đơn của cô lại được chấp nhận ngay lập tức.
Dạ vâng,
chúng tôi cũng được biết là trong thời gian từ năm 2017 đến năm 2018 đó, trường tiểu học First Grade đã được Bộ Giáo dục Victoria tài trợ thêm $150,000 để mà tuyển giáo viên cho chương trình song ngữ tiếng Việt. Thưa, chị vẫn làm việc ở trường trong thời gian đó, thì theo chị thì cái khoản tài trợ đặc biệt đó có được sử dụng hợp lý trong cái việc tuyển dụng giáo viên hay không, mà cuối cùng vẫn không đủ giáo viên cho chương trình thôi chị?
Cái số tiền đó phần lớn được dùng để mà mướn giáo viên Việt Nam. Cái chuyện đó thì tôi có thấy là đúng. Nhưng mà cái cách mà sử dụng cái tiền đó nó hơi phí phạm một chút. Tức là khi ví dụ như thế này, đối với Bộ Giáo dục, một cái trường có bao nhiêu sĩ số, bao nhiêu học sinh đó thì cái số tiền đó sẽ chia đều ra là cần bao nhiêu giáo viên. Nhưng mà khi một lớp đó mà có hai giáo viên, ví dụ như một giáo viên người Việt và một giáo viên người Úc đứng cùng một lớp, thì như vậy cái số giờ mà nó chòi ra đó, cái số giờ đó là cái số giờ phí phạm. Thì đó là cái cách mà sử dụng cái tiền không được đúng mức của cái nhà trường những cái năm đó. Tôi nói lại một cách khác cho dễ hiểu. Yeah. Ví dụ như tôi là một giáo viên Việt Nam và tôi dạy lớp 6 đi chẳng hạn. Cái lớp đó cùng một lúc có một giáo viên người Úc. Thì cái số giờ mà tôi đứng lớp thì cái người giáo viên người Úc kia làm cái gì? Hoặc là cái giờ mà cái người giáo viên người Úc đó đứng lớp thì tôi làm gì? Thì cái số giờ mà dư ra đó là những cái số giờ phi phạm. Và cái tiền đó không được sử dụng một cách đúng mức.
Và ngay cả cái việc tuyển dụng giáo viên với cái số tiền đó, tại sao không giữ lại những giáo viên đó thưa chị?
Đó là cái câu hỏi mà tất cả mọi người đều hỏi. Tức là đã tốn tiền đào tạo giáo viên, đã tốn tiền lập ra những cái tài liệu để giảng dạy tiếng Anh, tại sao không tiếp tục mà nâng đỡ các giáo viên trẻ để giữ lại họ và có thể tiếp tục cái chương trình? Lý do trở lại cái vấn đề từ ban đầu, tức là lý do là bởi vì không muốn giữ cái chương trình tiếng Việt và đổ lỗi là tại vì giáo viên không có khả năng hay là vì không kiếm được giáo viên. Cái hai cái chuyện đó là những cái lý do được dựng ra để mà bảo rằng là cái chương trình này không có thể tồn tại được.
Thưa chị, và theo Sở Giáo dục cũng như là theo các cái thông báo của trường tiểu học Phúc Gray đó, thì chính cái tình trạng không tuyển được giáo viên chuyên môn kéo dài cho nên mới dẫn đến cái quyết định hủy bỏ chương trình song ngữ Việt. Thì chị nhận định gì về cái lý do đó?
Dạ, bây giờ hiện tại cô Thanh Vy cũng hiểu là tôi đang làm việc ở một cái chương trình song ngữ ở một cái trường khác, ở trường tiểu học Camberwell. Thì là một cái chương trình tiếng Pháp. Cái tình trạng mà kiếm giáo viên nói được tiếng Pháp rất là khó, cũng là cái tình trạng tương tự như là ở Footscray, những năm mà tôi làm việc ở Footscray.
Yeah.
Lý do là các giáo viên dạy được ngoại ngữ mà nói được tiếng Anh rất là hiếm. Thành ra cái tình trạng đối với các chương trình song ngữ ở trên toàn tiểu bang Victoria kiếm được giáo viên biết nói hai thứ tiếng là cái điều không có dễ. Thành ra không thể nào dùng cái lý do đó ở Footscray. Đó là một cái tình trạng chung cho tất cả các chương trình song ngữ chứ không riêng gì đối với Footscray cả.
Vâng, và tuy hủy bỏ các chương trình song ngữ Việt, thế nhưng mà trường tiểu học Footscray cũng như là Bộ Giáo dục cam kết là sẽ duy trì chương trình dạy tiếng Việt như là ngôn ngữ thứ hai, tức là LOT. Như vậy thì cái sự khác biệt giữa hai chương trình dạy tiếng Việt song ngữ và dạy tiếng Việt như ngôn ngữ thứ hai là gì? Tại sao mà các phụ huynh họ cương quyết là phải duy trì chương trình song ngữ thôi chị?
Một cái chương trình song ngữ, cái thời gian của các em nó được hội nhập vào cái tiếng mà mình học đó nhiều hơn là cái một cái chương trình LOT bình thường. Trong một cái chương trình LOT dạy từ 1 hay 2 tiếng một tuần đó thì cái khả năng hội nhập của học sinh rất là thấp. Một tuần khi mà các em quay lại với cái lớp vào tuần sau thì quên hết một phần nhiều rồi, tại vì cái thời gian tập luyện rất là ít. Thành ra các em sẽ quên nhiều, và như vậy trong suốt cái những cái năm học tiểu học đó, cái mức độ hội nhập nó còn rất là ít. Trong khi đó đối với một chương trình song ngữ, cái thời gian mà các em được thấm nhuần trong cái ngôn ngữ thứ hai nó nhiều hơn, cái khả năng các em được tập luyện dùng cái ngôn ngữ thứ hai nó nhiều hơn. Thành ra các em có thể sử dụng cái ngôn ngữ thứ hai trong một số những cái khả năng như học viết, như học đọc được dễ dàng hơn. Và đó là cái lợi điểm của cái chương trình song ngữ.
Vâng, nhà trường cũng nói rõ rằng là cái lợi ích rõ rệt của giáo dục song ngữ đó bao gồm cái việc là nâng cao được cái thành tích học tập, rồi cải thiện trí nhớ cũng như là chức năng hoạt động, và nâng cao năng lực học ngôn ngữ của các em nữa. Nhà trường cũng cho biết rõ là các em sẽ học 50% chương trình giảng dạy tại Victoria bằng ngôn ngữ thứ hai và 50% còn lại bằng tiếng Anh. Như vậy chắc chắn là cái giờ để mà dạy cái ngôn ngữ thứ hai đó trong chương trình song ngữ thì là rất là cao so với chương trình LOT. Vâng, thưa chị, chúng ta thấy là hồi cuối tháng 7 vừa qua đó, trường tiểu học Footscray cũng đã quyết định chọn tiếng Ý thay cho tiếng Việt làm ngôn ngữ mới cho chương trình song ngữ này. Theo chị, quyết định của Bộ Giáo dục Victoria cũng như là quyết định của trường Footscray Primary School hủy bỏ chương trình tiếng Việt để mà thay thế bằng chương trình tiếng Ý là có hợp lý hay không thưa chị?
tôi cũng như Thanh Vy là tôi đọc cái thông báo của trường thôi, chứ tôi không phải là còn là nhân viên của nhà trường. Và một trong những cái câu nói rằng là chọn tiếng Ý bởi vì đó là một cái thứ tiếng dễ học hơn, thì tôi không hiểu rằng là ai đã cố vấn cho nhà trường để mà chọn cái câu đó, tại vì một cái câu đó hoàn toàn không có ý nghĩa gì cả. Tại vì học một thứ tiếng nào đều có những cái dễ dàng và những cái khó khăn của từng cái thứ tiếng đó. Ví dụ như học tiếng Nhật chẳng hạn thì cái chữ viết rất là khó, nhưng mà học tiếng Việt thì cái dấu rất là khó. Nhưng mà cũng có những cái dễ dàng khác, bởi vì tiếng Việt dùng alphabet của tiếng Anh, thành ra học sinh không cần học cái chữ viết nhiều. Trong khi nếu mà học tiếng Nhật thì các em phải viết cái chữ viết. Đó là những cái khác biệt của các cái ngôn ngữ khác nhau. Thành ra không có nghĩa rằng là học tiếng Ý dễ hơn là học tiếng Việt. Thành ra cái quyết định mà của nhà trường nói rằng là chọn một thứ tiếng dễ học hơn thì tôi nghĩ rằng cái điều đó hoàn toàn không đúng. Ngoài ra thì có cái lý do là bởi vì nó phù hợp với lại cái chương trình ngoại ngữ được cung cấp ở cái trường trung học ở trong vùng. Tại vì tiếng Ý là một trong các cái thứ tiếng được được dạy ở trường trung học ở Footscray. Thì cái điều đó cũng là một cái điều mà nhà trường quên mất, rằng là các cái trường trung học nhận học sinh từ nhiều trường tiểu học khác nhau, và không phải trường nào cũng có chương trình song ngữ. Thành ra đó là một trong những khó khăn của các cái chương trình song ngữ trong suốt cả tiểu bang luôn, là bởi vì khi học sinh của họ lên tới mức trung học đó thì không có các cái trường trung học mà có tổ chức những cái chương trình ngoại ngữ mà ở cái trình độ cao hơn cho học sinh. Tại vì cái sĩ số học sinh từ một trường tiểu học không đủ cho các trường trung học tổ chức những cái lớp cao hơn. Thành ra khi mà dầu là học tiếng Việt hay là học tiếng Ý hay học bất kỳ một thứ tiếng nào trong vùng Footscray, khi mà lên tới trung học các em cũng phải học lại như nhau.
Theo chị, nó là không hợp lý khi chuyển từ song ngữ tiếng Việt sang song ngữ tiếng Ý. Vậy thì cái việc chuyển đổi đó từ song ngữ tiếng Việt sang tiếng Ý đó, theo chị có công bằng hay không ạ? Công bằng cho những phụ huynh người Việt có con em học tại trường trong một cái khu vực mà có đông người Việt như vậy, cũng như trong một cái trường học mà tỷ lệ học sinh có gốc Việt đông như vậy, cũng như là trong vùng Footscray được coi là trái tim của cộng đồng Việt Nam, thưa chị?
Vâng, cái đó là một cái điều mà những người mà nghĩ rằng là chương trình tiếng Việt không có đúng ở trường Footscray, đó là một cái điều mà họ quên mất, là cái khi mà nhìn lại tất cả các chương trình song ngữ ở trên tiểu bang Victoria, đi qua các cái trường đó đều nhìn thấy một cái liên hệ gì đó, mặc dù có thể cái liên hệ đó nhiều khi nó đã lâu đời lắm rồi, với lại cái ngôn ngữ mà cái trường đó tổ chức. Ví dụ như tôi lấy trường hợp như trường Bayswater South, họ có cái chương trình tiếng Đức, mà nhìn xung quanh đó tại sao đi tổ chức một chương trình tiếng Đức ở Bayswater South, bởi vì gần đó ngày xưa có một cái nhà dưỡng lão của người Đức. Và từ đó nó trở thành có rất là nhiều những cái gia đình xung quanh đó họ có nguồn gốc tiếng Đức. Thành ra mình muốn nhìn những cái lý do tại sao cái ngôn ngữ đó được chọn cho các cái chương trình đó đều bắt nguồn từ cái cộng đồng xung quanh đó. Mà ở Footscray đó thì cái cộng đồng đó dĩ nhiên là cộng đồng Việt Nam. Thành ra bỏ quên mất cái điều đó mà đi chọn một cái thứ tiếng khác là một cái điều mà ban lãnh đạo nhà trường quên mất. Rằng là ở Footscray thì tiếng Việt là một cái thứ tiếng là rất là được phổ biến ở cái vùng Footscray. Như vậy, trong cái thời gian hiện tại, đó là cái cơ hội rất là lớn cho các em khi mà học ngoại ngữ ở Footscray được dùng tiếng Việt. Ở ngay ở Footscray, không cần phải đi đâu xa cả. Những chương trình ngoại ngữ khác để mang các em đi qua ngoại quốc, may ra mới có cơ hội để mà tập nói cái tiếng đó. Trong khi ở Footscray, ngay đấy, mà mình không nghĩ tới.
Vâng, xin thay mặt quý thính giả của SBS Radio chân thành cảm ơn chị Châu Công đã chia sẻ những cái kinh nghiệm quý giá của chị cho chương trình của SBS Radio tối nay. Cảm ơn chị rất nhiều.
Xin cảm ơn cô Thanh Vy đã cho tôi cái cơ hội để trình bày về những kinh nghiệm mà tôi đã trải qua ở trường Footscray trong nhiều năm qua.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.